Phân chương kinh này ra và giải thích văn nghĩa kinh, thích nghĩa của văn, thì chúng ta nên viết cái phần phân chương để cho dễ. Cái người học hồi xưa người ta cần cái phần phân ra các bao nhiêu đoạn chương này nọ, người ta dễ nhận định cái kinh. Thì tiên hết trước khi vào kinh thì nói cái nhân duyên. Đúng là những cái nhân chính, những cái động cơ mà Đức Phật thuyết kinh này, thì mình đã nghe. Nghe xong cái phần đó, đại khái là Đức Phật khai thị ngộ nhập chúng sinh và có 10 cái nguyên nhân để độ chúng sinh, và bằng một phương tiện hết sức là tắt và viên mãn, phương diện sự và lý. Phần thứ hai là sau khi nói cái nguyên nhân nói kinh rồi, bây giờ mới gọi là xếp hạng kinh này là thuộc về tạng nào, trong ba tạng, trong hai tạng. Trong ba tạng thì thuộc về kinh tạng, trong hai tạng là Thanh Văn Tạng, Bồ Tát Tạng thì thuộc về Bồ Tát Tạng. Rồi có thêm cái phần nhỏ là trong 12 phần, tức là 12 bộ kinh thì gồm những gì. Thì cái phần đó không quan trọng lắm. Phần thứ ba là nghĩa lý thâm quảng. Bây giờ nói về cái phần thâm sâu rộng rãi thuộc về nghĩa lý của kinh này. Hôm nay là phần nay chúng ta nghe nghĩa lý của kinh này thâm quảng. Thâm là sâu, quảng là rộng. Thì trong cái phần này, thâm sâu rộng rãi như vậy á, thì lại phân ra làm ba. Tại vì như trên chúng ta có nghe qua là kinh A Di Đà này thuộc về đốn giáo, mà cũng có phần nào thuộc về viên giáo. Thành ra đây trước tiên nói về đốn giáo, sau đó nói về viên giáo. Cuối cùng hết phần thứ ba là nói kinh này gồm cả mấy cái giáo khác nữa, chứ không phải là chỉ có đốn và viên thôi, để cho thấy cái nghĩa lý thâm quảng của kinh này. Tôi nói trước qua lược qua cái phần mà chia ra các phần trước khi nói vào kinh như vậy. Sau phần nghĩa lý thâm quảng là mình sẽ nói phần kinh này lại thích ứng với tất cả các phẩm chất của chúng sinh vậy đó. Rồi trong phần kế đến nữa là nói về cái thể tính của kinh, rồi nói về cái tôn chỉ của kinh, rồi nói về các bộ loại sai khác nhau. Sau đó mới nói đến cái người dịch kinh, người giải thích tổng trì này nọ. Rồi đến phần thứ 9 mới là giải về cái đầu đề của kinh. Và đến phần thứ 10 mới là bắt đầu vào nghĩa của những từ, văn từ của kinh. Mà giờ đây chúng ta mới đến cái phần thứ 3 là nghĩa lý thâm sâu thôi. Bây giờ đến vào phần thứ nhất là nhiếp hết các đốn giáo. Giáo pháp của kinh A Di Đà này thuộc về nghĩa lý nào? Chúng ta hôm trước đã nghe qua. Thì ở đây ngài Liên Trì, ngài Văn Thê hiểu Liên Trì. Ngài Liên Trì này dựa theo Hoa Nghiêm Tông, ngài Đỗ Thuận. Ngài Đỗ Thuận có phân giáo pháp của Đức Phật ra làm năm. Thì chúng ta có nghe là giống như là tiểu thừa giáo, rồi đốn giáo, rồi viên giáo, rồi đại thừa thì phân ra làm thủy giáo và trung giáo, rồi đến đốn giáo và viên giáo, như vậy là năm giáo. Thì đầu tiên chính cái nghĩa chính của kinh này là tóm thâu về đốn giáo, tức là nó hoàn toàn thuộc, chính yếu là thuộc về đốn giáo. Bây giờ ngài Vân Thê, tức là ngài Liên Trì nói như sau: biết rằng kinh này thuộc về đốn giáo và có một ít phần thuộc về viên giáo, thì đó là điều chúng ta đã biết, còn chưa biết nghĩa lý hoàn toàn như thế nào. Thì trước hết, nói kinh này thuộc về đốn giáo là sao? Là ý nói là cái pháp và trì danh liền được vãng sinh, mau siêu, chóng chứng, không quanh co, rất là lâu dài chậm trễ, nên kinh Di Đà chính thuộc đốn giáo. Làm sao để giác ngộ? Chúng ta có phải trải qua vô lượng kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp rồi mới giác ngộ hay không? Nếu mà đi như vậy thì kêu là lâu. Bây giờ làm sao mà giác ngộ được? Thì kinh này nói là nếu mình trì danh, tức là trì danh hiệu Phật, thì được vãng sinh. Được vãng sinh rồi là sẽ chứng lý vô sinh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Thành ra như vậy thuộc về mau, mau lẹ, thuộc đốn giáo. Thì đốn giáo ở đây nó khác với lại cái đốn của Thiền Tông. Bởi vì Thiền Tông nói là đốn ngộ, đốn là mau lẹ, lập tức. Thiền Tông thì nói là đốn ngộ này không có nói cái chuyện vãng sinh đi đâu hết ạ. Nhưng mà đốn ngộ đây tức là mình ngộ ra cái tự tính của mình. Và tự tính đó chính là bản tâm của mình. Thành ra các vị thiền sư sẽ khai ngộ cho mình bằng cách chỉ ra cái tâm của mình ngay trong hiện tại, ngay bây giờ đây. Thành ra cái đốn ngộ của thiền nó là ngay lúc này, không nói gì đến chuyện vãng sinh hay gì hết. Thiền Tông cũng nói chuyện kiếp trước, kiếp sau và làm sao thành Phật như thế nào. Nhưng mà Thiền Tông bảo là cứ mình cứ thấy là tâm mình, đó gọi là Phật rồi. Thành ra các vị thiền sư chỉ ra tâm thôi. Và tâm thì nằm ngay trong hiện tại này. Còn đốn giáo ở đây của kinh A-di-đà ấy, tức là mình phải chấm dứt cái kiếp sống này của mình. Và mình sẽ giác ngộ ngay trong cái kiếp kế đến, nhờ mình vãng sinh về cực lạc thế giới. Và cái sự giác ngộ đó không phải chỉ giác ngộ ra lý, tức là lý vô sinh thôi đâu. Tuy rằng khi nào mà người ta bắt đầu dùng cái chữ giác ngộ là khi mà mình nhận ra được, ngộ được cái lý vô sinh, thì kêu mình nói cái tâm đó là cái tâm giác ngộ. Nhưng mà ở đây, kinh A Di Đà này, ý muốn nói là khi mình giác ngộ như vậy, không phải là lý vô sinh mà còn là sự, sự vô sinh nữa. Trong sự thì nó phải có cảnh giới, nó có người, nó có người khác, nó có đồng loại, nó có trời đất, nó có đủ thứ hết, nó có cái thế giới mình sống trong đó, mình kêu là sự. Thì kinh A Di Đà như thế, cho nên mình mới thấy là nó có liên hệ đến viên giáo của Hoa Nghiêm là như vậy. Thì đây nói về đốn giáo, thì tóm lại đốn giáo của A Di Đà kinh là theo như Hoa Nghiêm Tông, đốn giáo này là đốn giáo thuộc về giáo pháp đại thừa, chứ không phải đốn giáo này là đốn giáo đốn ngộ theo cái lối Thiền Tông. Và đốn giáo ở đây tức là mình sẽ giác ngộ mau lẹ ở đây là cái kiếp kế đến của mình. Bây giờ giải thích cái lời văn trên của ngài Liên Trì. Thuộc về nghĩa đốn có nghĩa là tất cả các kẻ phàm muốn chứng lên bậc thánh, cái sự việc đó rất là khó. cái đường đạo nó quá xa vời. Nay chỉ do một cái pháp chỉ danh và niệm danh hiệu Phật A Di Đà liền được vãng sinh, mà đã vãng sinh rồi thì chứng được cái bậc bất thối, là không có thối lui nữa, không thối lui vào phiền não luân hồi đau khổ. Thì có thể gọi như là mình chỉ có búng ngón tay một cái thì đã thành đạo. Nghĩa là một cái kiếp đó của mình là xong xuôi hết vấn đề chứng đạo. Nghĩa là khi mình sinh lên đó thì cái kiếp sống nó của mình, kiếp sống ở trên cực lạc của mình là coi như chứng đạo. Thì cái pháp môn như vậy nó y như là đem ngôi báu mà trao ngay cho một kẻ thường dân, không cần phải trải qua giai cấp. Tức là cái người thường đó lập tức thành vua, không cần phải đi học rồi đi thi rồi làm quan lớn rồi từ từ tăng lên rồi bao giờ hay đến nhân duyên mới thành vua gì được hết á, mà trao ngay cái ngôi báu cho kẻ thường dân. Cũng không có phải những lối vòng vo của tiệm giáo. Tiệm là từ từ, ngược với chữ đốn, đốn là mau lẹ. Cái lối vòng vo nó không có sánh kịp, không thể nào mà kịp được, bởi vì cái lối này giác ngộ rất mau. Nên kinh này thuộc về nghĩa đốn. Đó là giải thích về nghĩa đốn. Giờ lại nói tiếp. Đó là lời văn của Ngài Viên Trì. Và chúng ta biết rằng là cái lời văn và lời giải ở đây đều của Ngài hết. Thời xưa các vị họ giải kinh, thì khi mà giải thích về kinh thì kêu là sớ, làm những lời giải thích này nó. Rồi trong những lời giải thích đó nhiều khi nó không có, nó gọn gàng quá đó. Sợ người sau không có rõ được cái nghĩa lắm, cho nên lại giải thích cái lời sớ đó thì kêu là sao. Cho nên cái kinh mình học đây là A Di Đà sớ sao. Mà sớ sao ở đây là đều của Ngài Vân Thê hết. Giờ Ngài lại nói tiếp cái lời sớ này. Hoặc có người thắc mắc hỏi rằng kinh này là đốn giáo, mà đốn giáo là tâm không sinh một niệm gì hết thì tức gọi là Phật. Như năm pháp ba tự tính đều không, tám thức hai món vô ngã đều trừ. Thế mà nay pháp chỉ danh niệm Phật đây thì lại có niệm, đã có niệm thế nào gọi là đốn được? Giờ có nhiều người người ta học Phật pháp thắc mắc như vậy. Ta bảo đốn giáo đi mau lẹ thì tâm mình không sinh nữa, tâm mình không niệm nữa thì gọi là Phật. Cho đến năm pháp ba tự tính đều không, mà tám thức là hai món vô ngã đều trừ. Còn trong khi ở đây thì chỉ danh niệm Phật thì có niệm, mình niệm, mình nhớ đến danh hiệu Phật. Có niệm như thế thì sao gọi là đốn được? Rồi cơ câu hỏi nó như vậy. Thì Ngài Vân Thê trả lời. Đáp này, do nhất tâm bất loạn, chính đó gọi là vô niệm. Nếu còn có niệm thì đã không gọi là nhất tâm. Nhưng đã được nhất tâm rồi, một khi đã được nhất tâm rồi thì pháp nào là pháp chẳng vắng lặng. Tức là tất cả các pháp đều dứt tướng hết, đều là vắng lặng, không còn hiện khởi lên hình tướng gì nữa. Ở đây Ngài bắt đầu chú thích. Ở trong này mình có nghe những danh từ như năm pháp ba tự tính đều là không. Năm pháp là gì? Năm pháp này là danh, một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là chánh trí, năm là như như. Năm pháp này là theo như trong kinh Lăng Già có thuyết về và nói đến năm pháp này. Còn ba tự tánh là ba tự tánh liên hệ với năm pháp. Danh và tướng là biến kế sở chấp tính. Vọng tưởng nó là y tha khởi tính. Còn chính trí như như đó là viên thành thật tính. Thì trước khi mà nói về giải thích qua về các pháp ấy, mình cứ nghe tiếp. Thì cả năm pháp ba tự tính nó đều là không. Còn tám thức thì gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là 6 thức, cùng với lại mạt na thức là thức thứ 7 và thức thứ 8 là lại ra thức, thì đều trừ cả 8 thức, thức không còn nữa. Còn hai cái vô ngã là nhân vô ngã, pháp vô ngã đều cũng bạch diệt hết. Thì như vậy á, vô niệm đến cái mức độ như thế thì mới đốn, mới thành đốn giáo được. Bây giờ có niệm Phật thì làm sao? Đó là câu hỏi như vậy. Giờ mình nghe về ngày qua về nghĩa của danh tướng vọng tưởng sinh trí như, thì không có đi sâu hết vào cái nghĩa thâm sâu của nó, nhưng mà chỉ nói đại khái là muốn chỉ cái gì. Năm pháp này muốn bao gồm hết tất cả các pháp, tức là sự vạn vật mà mình thấy, mình biết, mình nghe, mình hiểu. Thứ nhất là danh là danh từ. Danh từ đó nó luôn luôn nó chỉ cho một sự, một vật nào đó, mà sự vật đó tức là được nhận biết qua tướng. Tôi mình thấy cái bàn, bây giờ mình dùng mắt mình thấy bàn, mình thấy ly, mình thấy người, thì bàn, ly, người đó là tướng, các tướng, hình tướng. Các hình tướng đó nó đều có tên, không có hình tướng nào mà không có tên, nó có tên đi theo. Thành ra danh với tướng như vậy, đó là nó chỉ cho tất cả sự vạn vật, bất cứ một cái gì có, mình kêu là có, thì nó đều có tướng, có danh. Thì danh tướng này là chỉ cho các pháp. Các pháp hữu vi này được coi như là từ vọng tưởng mà ra. Cho nên các danh và các tướng đó là những gì từ cái tâm vọng tưởng nó hiện ra. Thành ra nó là cái được biến ra. Tâm vọng tưởng đó chính là cái mà nó biến ra, kêu là năng biến và sở biến. Thì tất cả các pháp như vậy là thuộc về hữu lậu pháp, tức là những pháp phiền não. Như là bất cứ một cái gì mình thấy, mình nghe là nó đều có tướng, có tên. Mình nghe một cái mình bảo con chim, thì cái âm thanh đó, cái tướng đó là tướng, nó có tên là tướng chim. Tướng đó có tên là chim. Mình nghe một cái giọng nào mình bảo một người, một con người, thì cái âm thanh đó, nó có cái tướng con người. Mình thấy cái hình tướng đó, mình bảo đó là một con người, thì cái hình tướng nó có tướng, nó có tên là con người. Thì tất cả mọi vạn sự vạn vật mà có mặt mà gọi là có, thì nó đều phải có tướng, có tên. Cái lạnh, cái nóng mình không thấy, không nghe, nhưng mà mình cảm xúc bằng thân. Cái tướng của nó là lạnh, nóng, và nó có tên là lạnh, nóng. Thế nên mình phải hiểu nghĩa tướng đây là như vậy, và nghĩa danh là các danh từ chỉ cho các tướng như vậy. Thì tất cả những cái danh tướng như vậy là chỉ cho tất cả cái gì gọi có mặt, là có, là gọi là sự sống. Và theo như đạo Phật, nó chỉ là vọng tưởng thôi. Đó là tâm vọng tưởng nó biến ra. Thì chánh trí là gì? Thì trong đạo Phật nói là mình có cái phần tất cả mọi cái gì gọi là có, nó gồm có cái phần vọng tưởng, và nó gồm có cái phần chân thật. Cái phần chân thật đó, bây giờ khoan nói chánh trí, nói như như trước, nó kêu là như như, hay là chân như, như như. Thì như như là cái phần thật, danh tướng vọng tưởng á, là cái phần giả. Mà để chuyển từ cái phần giả sang cái phần thật á, mình phải có chánh trí. Thành ra phần chánh trí đó nó như là cái nhịp cầu nó bắc qua. Thì chánh trí như vậy, chánh trí một mặt nó có cái phần vọng, một mặt nó có cái phần thật. Thành ra cái chánh trí này á, nó gồm cả hai. Nhưng mà tại sao phân nó ra như vậy? Thì cho mình thấy Đức Phật phân ra các pháp mà. Các pháp Đức Phật, đầu tiên Đức Phật phân ra là những cái gì mà thuộc về biến chuyển, rời đổi, không có thường hằng, không có bất động, không có gọi là như như này nọ, tức là trước sau như vậy. Thì cái đó kêu là hữu vi pháp. Tại sao nó thường hằng, nó biến đổi và nó đi đến chỗ hoại diệt? Bởi vì nó do nhân duyên tạo ra. Đấy, hữu vi có nghĩa là nó được tạo tác ra, nó được làm ra. Vi đó là làm. Thì như vậy cái pháp đó là những cái pháp có kêu hữu vi, những pháp hữu vi. Ngược lại pháp hữu vi là cái pháp mà nó không do nhân duyên ấy, thì nó thuộc về vô vi, đứng ngoài nhân duyên. Nó thành ra nó không có diệt, nó không có biến chuyển, nó không có hoại diệt. Và đôi khi ấy, thực sự ra nó cũng có cả danh từ luôn, nó không có tướng nữa, nó không có danh từ nữa. Thì như vậy ấy, là như như thì phân ra, Đức Phật phân ra làm hai, cái là hữu vi, cái vô vi. Hữu vi đó là cái pháp trên phương diện mà tâm lý của mình cảm nhận á, cảm giác của mình á, thì pháp hữu vi là pháp đau khổ. Muốn chấm dứt được cái sự đau khổ đó là pháp vô vi. Thành ra Đức Phật phân là hữu vi, vô vi. Vô vi là chỗ giải thoát, hữu vi là cái chỗ mà bị câu thúc, bị trói buộc trong những phiền não á. Thì pháp hữu vi á, nó có danh, có tướng, nó có tâm, nó là tâm vọng tưởng. Pháp vô vi á, thì nó không có tất cả mọi cái đó, cho nên kêu nó là như như vậy. Thì pháp hữu vi lại còn kêu là pháp hữu lậu. Pháp vô vi á, thì còn kêu là vô lậu, bởi vì hữu lậu là có phiền não, lậu là phiền não. Thành ra pháp hữu lậu, vô lậu phân ra như vậy. Nhưng mà trong đó nó có một cái pháp kêu là chánh trí. Tức là pháp này thì nó vẫn biến động, nó vẫn biến chuyển. Tại vì khi mà mình hiểu biết một sự vật, mình phải suy nghĩ, phải vận động, phải tạo ra, phải suy xét về nó. Ví dụ bây giờ mình muốn hiểu về tính không, mình phải suy xét, mình phải này nọ đủ thứ. Nó phải có nhân duyên như vậy, nó được tạo ra. Khi mình hiểu nhưng mà tôi biết rồi, nó là một kết quả. Thành ra nó thuộc pháp hữu vi. Nhưng mà nó không, cái sự hiểu biết đó, nó không đưa mình đến phiền não, mà nó đưa mình đến sự giải thoát. Thành ra nó không thuộc về phiền não, cho nên nó không phải pháp hữu lậu. Mà cái chánh trí nó là hữu vi, nhưng mà nó thuộc về vô lậu. Ví dụ bây giờ khi mình tu, khi mình tu, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, cái đó là hữu vi pháp hết á. Đó là cái pháp làm ra, cái pháp có hoạt động, có biến mất đi. Mình tụng xong rồi nó chấm dứt rồi, mình ngồi thiền xong rồi nó không còn nữa, mình đứng dậy mình đi, mình ăn uống thì nó mất rồi. Thành ra nó là cái pháp được làm ra, nó sẽ mất đi. Nhưng mà nó là pháp hữu vi, nhưng mà những cái pháp đó nó đưa mình đến cái chỗ hết phiền não. Thành ra nó không thuộc về hữu lậu, mà nó thuộc về vô lậu. Thành ra như vậy mới phân ra, Đức Phật mới phân ra giữa cái hữu vi vô vi, nó có một cái pháp đứng giữa là chánh trí. Nó ở trong hữu vi nhưng mà nó kéo ra khỏi cái hữu lậu, nó đưa về phía vô lậu. Cho nên tuy nó hữu vi nhưng mà nó thuộc về vô lậu. Còn cái chân như, tức cái chân lý á, nó vừa là vô vi mà nó vô lậu luôn. Còn các pháp như là danh tướng với vọng tưởng á, thì nó thuộc về hữu vi mà nó hữu lậu. Cho nên do đó cho nên nó chia ra các pháp như vậy. Đức Phật chia ra để cho mình dễ nhận định và dễ hiểu. Tại vì có nhiều người bảo nghe mà, cái gì vô thường á, thì phải bỏ nó đi, lìa nó đi. Nó là pháp hữu vi, nó là pháp vô thường, nó là pháp khổ. Bây giờ mình bảo bây giờ mình thờ Phật thì thờ cũng là vô thường. Khi mình lạy Phật rồi hết lạy, rồi nó chấm dứt cái hết lạy. Tượng Phật mình làm ra cũng bằng gạch đá, nó cũng là vật vô thường. Mình nói như vậy, nó là hữu vi, nó đâu có. Ví dụ cái tượng, một cái tượng đất, đất nó đâu có Phật trong đó. Nhưng mà do người thợ người ta nặn ra, người ta đúc lên, cho nó thành cái hình Phật, nên mình gọi nó là Phật. Nó do tạo tác mà ra, rồi nó vô thường nó. Bởi vì hễ mà bây giờ ai lấy búa thì đập ra cái nó nát ra, nó đâu có thường hằng hoài. Vậy thì mình bám vô mấy cái pháp hữu vi đó làm chi? Hữu vi nó đều là phiền não, vô thường, đau khổ. Nhưng mà tất cả các pháp hữu vi này đã đành nó là hữu vi, nhưng mà nó đưa mình, nó tạo những nhân duyên, nó đưa những nhân duyên để cho mình từ từ mình tiến đến cái chỗ giải thoát. Thành ra tuy nó hữu vi nhưng mà nó thuộc về vô lậu, tức là không có phiền não. Rồi đó là mới nói đến tượng, bây giờ nói đến thân, mình bảo bây giờ mình thành Phật làm chi? Như Đức Phật Thích Ca kìa, cũng nhập Niết Bàn rồi, cũng mất rồi, Ngài cũng vô thường, Ngài cũng sinh ra, giác ngộ không có, Ngài cũng phải tạo ra sự giác ngộ. Ngài phải bỏ gia đình, bỏ ngai vàng địa ngọc, cũng phải đi dưới cội cây Bồ Đề ngồi, cũng phải tìm nhân duyên như vậy, ngồi rồi cũng phải vận dụng tâm trí quán tưởng như vậy, rồi mới đưa đến sự giác ngộ. Giác ngộ là một cái quả, và cái gì mà đã là quả nó phải có nhân. Nhân đó là bỏ ngai vàng địa ngọc xuất ra, rồi đi quán tưởng tu hành này nọ, nó đều có nhân tạo nên. Mà cái gì được tạo ra, cái gì là quả, cái đó đều là hữu vi pháp hết. Mình bảo là tất cả cái đó hữu vi hết, mình thành Phật để làm chi? Hữu vi là vô thường biến diệt rồi cũng phiền não thường, rồi rốt cuộc cũng phải trải qua sự chết. Tất cả như vậy, thành ra Đức Phật mới phân cho mình biết các pháp đó là hữu vi pháp. Thành ra Đức Phật nói trong tứ đế khổ tập diệt đạo, chỉ có diệt mới là vô vi thôi, diệt là niết bàn đó. Còn đạo á, khổ tập nó thuộc về thế gian, diệt đạo thuộc về xuất thế gian, nhưng mà trong đó đạo là cái con đường mà đi đến niết bàn đó, nó vẫn thuộc về hữu vi pháp. Tại vì mình tu tập này nọ gì gì nó vẫn là những vấn đề của hữu vi hết á. Nhưng mà cái hữu vi đó nó không có phải là hữu lậu, tức là không phải là phiền não, mà nó thuộc về vô lậu pháp, là không có phiền não. Đó, thì hiểu như vậy. Ví dụ bây giờ ai dạy, Đức Phật dạy mình nhẫn, mà nhẫn chi vậy, nhẫn cũng vô thường thôi, nhẫn cũng là pháp hữu vi thôi. Nhưng mà nhẫn là nó đưa mình đến hết phiền não. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả cái đó nó đưa mình đến cái chấm dứt phiền não. Thành ra nó thuộc hữu vi pháp, nhưng mà nó không phải pháp đau khổ. Mà nếu mà không có nó, mình luôn luôn là hữu vi rồi á, mà không có những cái pháp hữu vi đó thì làm sao mình hành được. Thành ra mình phải có cái pháp hữu vi đó, nhưng mà nó không thuộc về hữu lậu, nó thuộc về vô lậu. Tham sân si là thuộc về hữu lậu, còn không tham không sân không si nó thuộc về vô lậu. Nhẫn nhục bố thí này nó, trì giới này nó thuộc về vô lậu, tuy rằng nó là hữu vi pháp. Như vậy Đức Phật mới phân ra các pháp như vậy cho mình rõ ràng, không có bị nghi ngờ. Thì ở đây năm pháp đó là bao gồm tất cả các pháp của đời sống này, của tất cả các đời sống, bởi vì loài vật, bởi vì tất cả mọi cái nó đều có danh, có tướng, có vọng tưởng, và nó bao gồm luôn cả các pháp xuất thế gian, tức là các pháp của đạo đi đến chân lý này nọ, là gồm có chính khí như như. Thì năm pháp như vậy là bao gồm hết tất cả. Nói cái chữ tất cả là tất cả các pháp, pháp của luân hồi lẫn pháp của xuất thế gian giải thoát này nọ đều bao gồm, tức là đời và đạo có đủ năm pháp đó. Thì năm pháp như vậy ở đây nói đều là không. Muốn đi vào đốn giáo thì cả năm pháp đó đều là không hết mới vào đốn giáo được. Năm pháp này á, ở đây lại nói thêm ba tự tính. Ba tự tính ở đây á, là từ năm pháp này mà thâu về ba tự tính. Ba tự tính là nói theo duy thức. Duy thức tức là pháp tướng tông. Duy thức phân ra tất cả các pháp nó gồm có ba cái chân lý của nó, ba cái sự thật của nó, ba tự tính. Nó có ba mặt, ba phương diện. Thứ nhất kêu là biến kế chấp, hay biến kế sở chấp. Những danh từ này mình không có cần đi sâu vô, mình chỉ hiểu cái nghĩa tổng quát của nó, tức là vọng tưởng, biến kế sở chấp, vọng mà chấp nữa. Biến kế đây tức là nó so đo kế đó, biến là khắp hết, cái gì nó cũng có cái nhận thức ở trong đó, cái phân biệt trong đó là kế, và nó chấp cái đó là thật. Mình nhìn bất cứ cái gì mình cũng có ý kiến hết ạ. Ví dụ bây giờ bỗng có cái đĩa bay nó hạ xuống đây ấy, thì cái tường nó không có ý kiến gì hết ạ. Nhưng mà mình có ý kiến liền. Ủa cái gì vậy? Cái gì lạ vậy? Người đâu tới vậy? Mình có ý kiến liền đấy đó. Đấy, cái tâm thức của mình ấy, là nó luôn luôn nó hoạt động với tất cả mọi cảnh. Nó luôn luôn nó có ý kiến như vậy. Nó luôn nó nói cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Không phải là cái kia. Nhưng mà cái này không phải là loài người. Cái này người ta ở hành tinh nào đó. Đó, cái tâm thức của mình nó như vậy, kêu là biến kế sở chấp nó như thế. luôn luôn mình thấy như vậy. Bất cứ một cái sự vật gì mình cũng không có bình thản bình thường, mình cũng coi như là không có gì hết, mà luôn luôn mình phải cho nó một ý nghĩa gì, nó làm một cái gì, và nó không phải là cái gì. Thì cái tâm thức của mình, bản chất